Thì đây Phật mới đáp: Này Thiện Nam Tử, tất cả thế giới đầu cuối sanh diệt trước sau có không, tụ tán khởi dừng, niệm niệm tương tục, xoay vần qua lại, mọi thứ thụ xả đều là luân hồi, chưa ra khỏi luân hồi mà biển tánh viên giác kia tức đồng lưu chuyển. Nếu như khỏi luân hồi thì không có lẽ đó. Đây thì Phật nói rõ, mà chính chỗ này là chỗ mà mình cần phải thức tỉnh trở lại. Chứ lâu nay nhiều khi mình quá ỷ lại vào cái tâm hiểu biết này, cho nên đến đây thì Phật mới đánh mạnh vào cái tâm này. Phật nói rõ tất cả thế giới đó, từ đầu cho tới cuối, tức là trước sau đó, nó có sanh có diệt, tất cả thế giới là chỉ chung cho gọi là hữu tình thế gian và khí thế gian. Hữu tình thế gian tức là chỉ cho tất cả chúng sanh, khí thế gian tức là chỉ cho cái thế giới bên ngoài, thấy không? Từ gọi chung là tất cả thế giới. Thì vậy là ban đầu nó có sanh, rồi tới cuối cùng nó diệt, thấy không? Tức là có sanh có diệt. Trước thì có hiện thành ra, thấy không? Cho nên gọi là trước có, trước sau có không đó. Trước thì có hiện thành ra, rồi sau thì hoại mất thành không, cho nên gọi là trước sau có không. Rồi có khi tụ khi tán khởi dừng, thấy không? Tức là khi tụ lại, lúc thì tan mất, thấy không? Mới thấy nó khởi lên đó, rồi cái thì nó lại dừng diệt, gọi là, cho nên gọi là cứ niệm niệm nó tiếp nối nhau, nó xoay vần chuyển đổi mãi như vậy. Như vậy thì trong đó thì bên ngoài á là về cái phần khí thế gian, tức là thế giới bên ngoài, thì nó khi nó không rồi, không rồi thì nó lại thành trở lại, thành rồi lại không. Cho nên trong gọi là thế giới bên ngoài đó, nó gồm có bốn gọi là thành, trụ, hoại, không, không thành rồi trụ thời gian, trụ thời gian rồi hoại, hoại thành không, không rồi cái kết tụ thành trở lại, rồi cứ vậy, không? Đó là nó luân chuyển mãi. Còn bên trong á thì nói về tình thế gian, thì gọi là có diệt, diệt rồi lại sanh, sanh rồi lại diệt, không? Tức là không có chỗ nào là an trụ. Nó đủ á, thì là bên trong là thường nó có gọi là sanh trụ dị diệt, không? Ví dụ như tâm niệm của mình sanh ra là trụ lúc đó, rồi cái thì thay đổi thì diệt, diệt rồi sanh, tức là nó sanh diệt nó rất là vi tế, không? Mà vì sao có sự lưu chuyển như vậy? Thì đây ngài nói là nó cứ niệm niệm tương tục xoay vần qua lại như vậy, thì mọi thứ thủ xả đó đều là luân hồi, thấy không? Đó cũng đều là do cái tình chấp thủ xả, tức là lấy bỏ, thấy không? Thủ là chấp lấy, xả là bỏ đi, cứ do cái tình lấy bỏ đó, thấy không? Mà nó khiến mà lưu chuyển mãi. Tức là sao? Tức là cứ buông cái này rồi bắt cái kia, đó, cứ buông bắt mãi. Thì chính cái tâm buông bắt đó, nó dẫn mình chạy, gọi là chạy mãi, không có dừng được, gọi là luân hồi. Cũng như hiện tại, sáu căn của mình đây, đó, thì sáu căn này nó cứ đuổi ra sáu trần, thì nó buông trần này, rồi nó cứ bắt trần kia, luôn luôn vậy, không yên. Đó, mắt, tay, mũi, lưỡi đó, mới nắm bắt cái sắc trần đó, cái nó buông qua sắc trần khác, hoặc là chưa buông kịp cái sắc trần đó thì nó lại bắt qua thanh trần rồi, không? Tức là buông bắt hoài vậy. Cho nên gọi là tâm nó luân hồi lưu chuyển mãi. Rồi thân thì cũng vậy, bỏ thân này thì bắt thân kia, rồi cũng buông bắt vậy, cho nên luân hồi hoài không có dứt. Bởi vậy mà tính tâm minh, Tam Tổ Tăng Sáng mới nói là lương do thủ xả sở dĩ bất như, không? Tức là bởi do lấy bỏ đó, do đó mà nó chẳng như, tức do cái tình lấy bỏ đó mà chẳng như thôi, chứ không gì khác hết. Mà đó là lẽ thật, rõ ràng nó như vậy. Cứ buông, cứ bắt, buông bắt như vậy thì làm sao mà như được. Cho đến là ngay khi mà ngồi thiền, ngồi thiền là ngồi yên lặng, nhắm mắt lại đó, mà nó cũng vẫn còn buông bắt. Tức là nhắm mắt rồi thì đáng lẽ là nó yên rồi, nhưng mà nó không chịu yên, ở trong đó nó cũng buông bắt ở bên trong đó, không? Cho nên nó không có như được. Mà đã chẳng như thì sao? Nếu không như thì cứ luân hồi lưu chuyển là chạy mãi thôi. Cho nên đó gọi là sống trong luân hồi. mà mình gọi là mình tu là tu giải thoát mà cứ bám vào đó mãi hay sao? Đó, cho nên bám vào cái này á thì gọi là lưu chuyển mãi. Cho nên Phật nói rõ thêm như vậy thì ở trong cái luân hồi đó thì chưa ra khỏi luân hồi mà muốn biện cái tánh viên giác thì cũng tức là cũng đồng lưu chuyển thôi. Đó, hay nói cho rõ hơn á là nếu mình dùng cái tâm phàm này để mà nghĩ về cái cảnh giới thánh thì cảnh giới thánh nó cũng thành phàm theo mình luôn. Đó, mà dùng cái tâm lưu chuyển không mà bàn đến cái cảnh bất động của Như Lai thì cảnh bất động đó nó cũng thành lưu chuyển. Đó, cho nên mình dù cho môi đầu bóp trán mà suy nghĩ không, thì suy nghĩ về cái trí tuệ gọi là trí tuệ giác ngộ của Phật thì cũng không thể mà nghĩ đến được. Nếu mà mình có biết được á thì cũng là gọi là tưởng tri thôi, không là cái biết thuộc về tưởng thôi chứ không phải là cái tuệ tri, tức là biết của trí tuệ hoặc là thắng tri được. Đó, cho nên đây là nhắc mình là chớ có gọi là ỷ lại vào gọi là cái tâm thông minh này, mà tâm gọi là thông minh sanh diệt này. Cho nên là Phật nói rõ chưa ra khỏi luân hồi mà biển tánh viên giác đó tức đồng lưu chuyển. Nếu mà như mà nó ra khỏi được luân hồi thì không có lẽ đó. Đó là đánh thức mình trở lại đó. Mà đây cũng là ngầm trả lời cho câu hỏi ở trên rồi. Tức là ông hỏi sở dĩ ông hỏi như vậy đó là sao? Đó là ông còn dùng cái tâm luân hồi không? Mà ông muốn hỏi đến cái cảnh giới của Như Lai không? Đó, thì nó cũng thành luân hồi theo ông, cho nên ông mới có những câu hỏi đó. Đó là ngầm chỉ rõ ràng. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa thì Phật cũng nói đó, tức là dùng ông này dùng bao nhiêu trí tuệ như Xá Lợi Phất không? Để mà nghĩ lường về trí tuệ Phật thì cũng đều không thể được. Đó, tức là dùng trí tuệ mà trí tuệ như Xá Lợi Phất đó nhưng mà nghĩ lường về trí tuệ Phật thì cũng không thể nghĩ được. Đó, cho nên chính vì cái chỗ này mà Phật khi mà ngài thành đạo đó không, thì khi thành đạo xong là ngài muốn nhập Niết Bàn, là không muốn nói, vì thấy cái chỗ này nó quá sức nghĩ bàn của chúng sanh, nghĩa là không thể đem cái tâm chúng sanh mà hiểu nổi. Mà bây giờ nếu mà nói ra thì nhiều khi họ còn hiểu lầm nữa, tức là hiểu lầm theo cái tâm chúng sanh, mà hiểu lầm là thành phỉ báng nữa. Cho nên là ngài ban đầu là ngài muốn định nhập Niết Bàn đó, không muốn nói. Sau đó chư thiên thỉnh ba lần ngài mới nói, bởi đây là cái chỗ nó dễ làm khó hiểu. Đó, chính sau này ở trong nhà thiền, như là câu chuyện mà ngài Quy Sơn Linh Hữu đó, thì quý vị đọc kỹ rồi nhiều khi rồi cũng thấy được cái ý này. Tức là ngài Linh Hữu ở chỗ ngài Bá Trưởng, ngài đứng hầu, thì lúc đó thì ngài Bá Trưởng mới hỏi ai, thì ngài thưa là con Linh Hữu. Bá Trưởng, ngài Bá Trưởng mới bảo đâu người vạch ở trong cái lò xem có lửa hay không. Thì ngài Linh Hữu ngài mới đến ngài vạch ở trong lò, vạch hơi, ngài mới thưa không có lửa. Lúc đó lửa tắt rồi cho nên không có lửa. Thì ngài Bá Trưởng ngài mới đứng dậy, ngài đến ngài vạch bới sâu trong cái thì còn được chút lửa. Ngài mới cầm chút lửa đó, ngài mới đưa lên ngài hỏi, ngài là ngươi nói không vậy chứ cái này là cái gì? Thì ngay đó thì ngài Linh Hữu ngài tỏ ngộ, ngài lễ tạ. Thì chính đây là cái chỗ sâu xa của trong nhà thiền, thấy không? Tức là phải là con cháu, đúng ra là phải là con cháu ở trong nhà đó, thì mới cảm thông được. Còn nếu không á thì có khi có người nghe vậy đó rồi suy nghĩ theo cái tâm gọi là cái tâm hiểu biết thông minh của mình đó, thì có khi đã bảo, mà cũng có trường hợp không, tức là bảo rằng như vậy thiền á là phải vạch sâu, phải đi sâu vào trong đó. Tức là ngài Bá Trưởng ngài đi vạch sâu trong lửa đó. Tức là theo chữ nghĩa, cứ theo chữ nghĩa đó rồi suy nghĩ, rồi bảo phải vạch sâu, phải đi sâu vào trong đó. Nhưng mà đi sâu vào đâu? Nhưng mà không ngờ chính cái yếu chỉ ở trong đây á là ngay trong cái chỗ mà ngài Bá Trưởng ngài cầm lửa ngài đưa lên á, ngài bảo đây là cái gì đó, thì chính yếu chỉ là ngay chỗ này, nhưng mà rồi không thấy được chỗ đó mà cứ bảo phải dịch sâu đó, dịch sâu ở đâu? Đó, cho nên nó rất là thiền, đúng ra rất là đơn giản thiết thực, nhưng mà không phải lý luận nhiều, không? Nghĩa là ở đây thì ngài cầm chút lửa ngài đưa lên, thấy không? Thì ở trên hội Linh Sơn Phật cầm cành hoa sen ngài đưa lên đó, thì yếu chỉ thiền là ngay chỗ đó, thấy không? À, nhưng mà rồi suy nghĩ theo cái hiểu thế gian của mình thì mình thấy theo chữ nghĩa, thấy không? Cho nên đó thấy, cho thấy rõ là cái nguy hiểm của cái tình thức suy nghĩ. Rồi cũng như là cái bài kệ, gọi là cái bài kệ tức cảnh ngày xuân mà thiền sư Huyền Quang đó, tức là Tam Tổ Trúc Lâm đó, ngài thường gọi là ngài ngâm lại. Đây là bài kệ của một thiền sư Trung Hoa, không, nhưng ngài thường ngâm lại, thì có nhiều người cũng làm là tưởng đó của ngài, chứ mà ngài thấy thích ngài ngâm lại, không? Tức là bài kệ là: nhị bát gia nhân thích tú trì, tử kinh hoa hạ chuyển hoàng ly, khả liên vô hạn thương xuân ý, tận tại đình châm bất ngữ thì, không? Tức là một cô gái đẹp 16 tuổi, gọi là nhị bác đó, tức là cô gái đẹp 16 tuổi đang thiêu gấm chậm chậm, không? Đó. Thì ở còn ngoài kia thì ở dưới cái khóm hoa tử kinh đó, tiếng hoàng oanh nó hót lạnh lót. Thì ngài thấy như vậy thì đáng thương quá đi, ngài thương cảm cho cái ý xuân đó. Mà cái ý xuân đó là chỗ nào? Là nó chọn là ở chỗ khi cô dừng kim lại im lặng. Thì có người nhìn theo cái tâm tình thế tục, không? Rồi cũng phê bình cho là thiền sư tu hành mà còn tình cảm yêu thương ứa ác quá. Đó. Tức là nói cô gái đẹp rồi thiêu gấm, không? Rồi thương quá cái gọi là cái ý đó, mà thương cái chỗ là cô nghe là ngay chỗ mà cô dừng lại, cô ngồi im lặng. Thì cứ nghĩ theo cái tình cảm thế gian của mình thôi, không? Mà không ngờ đây là một cái ý chỉ thiền rất là sâu, phải là cặp mắt của thiền sư đó mới thấu được, không? Đó. Nghĩa là cô gái đẹp thiêu gấm chậm chậm, còn kia là tiếng hoàng oanh hót ở nơi khóm hoa tử kinh. Vậy tức là người và cảnh đều đẹp, đều xưng hết, không? Nhưng mà cái ý đó đó thì làm sao mà nói hết nên lời được, không? Cái chỗ đó, cái ý đó, tức là làm sao mà nói hết nên lời được. Và ai á là người mà thấy được cái con người mà thật đẹp không có lời diễn tả đó, không? Người mà thật đẹp mà không lời diễn tả thì người đó là chỉ cho cái gì, không? Là ai thấy được người đó. Cho nên cái ý này nó là nằm trọn ở chỗ dừng tay tạo tác, gọi là dừng kim, tức là dừng cái tạo tác lại, im lặng tức là bật lời, không? Tức là dừng tạo tác bật lời, thì chỗ đó ai hiểu được. Cho nên chỉ người tri âm mới thầm hiểu thôi. Tức là hiểu ngoài lời, không? Thì vậy quả là cái ý này là cái ý thiền quá sâu, không? Nhưng mà người hiểu theo tâm tình thế gian thì nói là gọi là tình cảm ước ác thế tục, không? Cho nên dùng cái tâm thà